ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn và các vị sa di, sa di thị mới, thế ra là trong khóa tu lần này đó, thầy nghỉ vì cái cổ là ba tháng rưỡi rồi mà nó còn không hết, nhưng là vì cái khóa tu đầu tiên với số lượng người tham dự đó khoảng 160 vị, 2/3 là thọ giới sa di và sa di ni trong 7 ngày, 1/3 đó là thọ bát quan trì giới. Khóa tu đầu tiên đón nhận được số lượng người tham dự đông như thế đó, quả là một sự thành công. Và nhân dịp này đó thì thầy xin chia sẻ về đề tài xuất gia gieo duyên, những điều cần biết và những giá trị sẽ đạt được. Với đề tài này đó thì chúng ta cần lưu tâm một số vấn đề căn bản sau đây. Một, khái niệm xuất gia gieo duyên và xuất gia đoạn kỳ. Xuất gia đoạn kỳ đó là khái niệm Phật học được các nước Phật giáo bắt truyền, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên sử dụng trong lịch sử phát triển Phật giáo, nhằm chỉ cho những khóa tu học dành cho người xuất gia, mà phần lớn đó họ không thể tu trọn đời, chỉ tham dự một khoảng thời gian nhất định đó. Đoạn kỳ á là ngắn hạn. Thông thường các khóa xuất gia đoạn kỳ diễn ra vào 3 tháng an cư mùa mưa, thời điểm mà tăng và ni cần tu tập một cách miên mật hơn so với 9 tháng còn lại, nhằm phát triển đời sống nội tâm, hướng đến việc hoàn thiện đạo đức, thiện đức và trí tuệ. Về sau này khi Phật giáo có mặt ở các châu lục đó, xuất gia đoạn kỳ không chỉ diễn ra vào 3 tháng mùa mưa mà còn áp dụng trong 3 tháng mùa đông. Chẳng hạn như Trung Quốc, châu Âu, Tây Tạng và một số nước khác, trong đó có nước Úc, thì mùa đông của họ đó rất là lạnh. Do vậy đó tập trung ở một chỗ để tu tập cái thời gian trong 3 tháng đó sẽ giúp cho rất nhiều các vị Phật tử tại gia trở thành người tu á suốt 90 ngày. Đó là xuất gia đoạn kỳ tiêu chuẩn, tức là tu tập khoảng 90 ngày trong một đời người. Thực ra thì trong đại Đức Phật đó, dầu Đức Phật không dùng khái niệm xuất gia gieo duyên, trên thực tế thì khóa tu bát quan trì giới là khóa tu xuất gia ngắn ngày chủ yếu là 24 giờ trong một ngày. Như vậy, khi mà một Phật tử phát nguyện giữ tám giới quan trai vào lúc 7 giờ sáng chẳng hạn ngày 3 tháng 8 2016, thì đúng 8 giờ sáng của ngày 4 tháng 8, tức là hôm sau, thì cái khóa tu này nó tự động mà hết hiệu lực. Nếu chúng ta muốn tiếp tục tu khóa tu đoạn kỳ là một ngày đó, thì phải tiếp nhận giới pháp bát quan trai thêm một lần nữa. Các tăng sĩ Phật giáo Bắc Tông đã phương tiện, vì đó là đến 5 giờ chiều đó làm lễ xả giới cho các Phật tử ra về. Cái đó là không chuẩn. Thì giờ có xả giới đi nữa, chúng ta phải hiểu là cái hiệu lực pháp lý của giới là phải tiếp nhận nó là 24 giờ. Thì cái lễ đó được xem là nó là lễ kết thúc đó, cho một ngày tu. Mà phần lớn của các chùa ta không có đủ cái tiện ích để cho các Phật tử có thể nghỉ lại về ban đêm đó. Như vậy thời Đức Phật á, xuất gia đoạn kỳ được hiểu là bát quan trai giới, và cái khóa tu bát quan trai đó lúc đầu đó nhằm mục đích đó là tìm kiếm những hạt giống xuất gia tiềm năng, mà đến lúc đó đương sự không tự tin rằng đó mình có thể làm được việc này trọn đời. Do đó mà việc xuất gia thử trong vòng 24 giờ, nếu được á thì một năm á làm 24 lần, bắt đầu được quen cái đời sống xuất gia rồi, thì từ đó về sau quyết định đi xuất gia trọn đời luôn, không còn là khó khăn nữa. Ở một cách rất nào đó, chúng ta có thể hiểu là Đức Phật đã dùng phương pháp tiệm tiến cho một số Phật tử, mà việc đó là xây dựng lý tưởng xuất gia chân chính của họ đó có vẻ là hơi chậm. Và cái việc làm quen với đời sống của tăng ni đó cũng hơi chậm. Cái việc chịu đựng những cái đời sống giảng đơn mà thanh cao, hướng về một phương trời cao rộng, nơi đó thân hành, tâm hành, trí hành của các vị tu sĩ đó vượt trội hơn người bình thường cũng hay chăng. Về sau này các chùa không hiểu được cái dụng ý của Đức Phật, tổ chức bát quan trai giới đại trà, mà thực ra đó nó là có xuất gia vô duyên. Chỉ có ai thích cái khuynh hướng này, nếu không làm được ở kiếp người này đó thì họ cam kết làm được ở kiếp sau. Nhưng mà theo kinh nghiệm của thầy đó, ai mà chưa đủ bản lĩnh xuất gia kiếp này đó thì nhớ là thời điểm cuối đời trở thành người tu. Thì cận tử nghiệp đó nó có cái tác dụng dẫn dắt cái sự tái sinh, cảnh giới tái sinh, và nó chi phối cái hành vi của người tái sinh những cái năm sau khi qua đời. Còn chúng ta chỉ xuất gia giao duyên một thời gian ngắn rồi bẵng đi là mấy chục năm, mình không có trải nghiệm lại đối tấm lạc giống này, mà kỳ vọng rằng là ở kiếp sau đó trở thành người xuất gia đó, cái đó mơ cũng không được. Tại vì ở kiếp này mình hiểu Phật pháp nè, là Phật tử thuần thành nè, thực tập xuất gia diêu duyên rồi nè, mà còn chưa làm Phật tử được, kiếp sau đó sinh ra cho một gia đình mới, từ cái môi trường hoàn cảnh tiếp cận đạo Phật không biết nó có thuận lợi hay không, có tiếp tục làm Phật tử thuần thành hay không, rồi có may mắn gặp được các thầy, các sư cô hướng dẫn cho mình để cho mình trở thành người xuất gia hay không? Lấy kinh nghiệm bản thân làm ví dụ đó, thì năm 14 tuổi khi thầy ngày đầu tiên đi chùa Long Huê, tự động mình có cái cảm giác là cái không gian của chùa làm cái ngôi nhà lớn, rất là quen thuộc với mình mà không diễn tả được. Chiều tối hôm đó thì thầy vệ sinh ba cho đi tu, thì ông là không tán đồng vì cái điều mà ba của thầy kém may mắn ấy, là trong cuộc đời của ông đó, ông tiếp xúc một vài tăng sĩ không chuẩn mực. Từ đó đó, cái hình của tăng sĩ ở trong đầu của ông đó, nó trở thành như là một thành kiến. Cho nên đó, đề cập đến tăng sĩ đó, vào thời điểm đó, ông thường buông những cái lời rất là nặng nhẹ, khó nghe lắm. Từ đó đó thì ông không thể nào cho con của mình đi tu được. Và mấy ngày sau đó, khi xin xuất gia ở chùa Long Quê không được đó, thì thầy đã phải bỏ nhà đi rồi. Xin cha mẹ không được là phải trốn đi. Và cuối cùng á là đến được chùa Giác Ngộ này, sau khi đã trải qua đó là mấy chục ngôi chùa tôi gặp trở ngại á, vì lúc đó nhỏ tí hon, chắc cũng bà ngày chú tiểu ngồi với bìa đó, mà không phải bảnh trai như mấy chú tiểu này đâu. Cho nên là các thầy đã không biết là cái cậu này có phải là cái kẻ ăn trộm cắp gì không, ở đâu đi tu mà không có cha mẹ gì hết, thân phận như thế nào ai dám cho. Như vậy là khi mà cái hạt giống xuất gia đó nó đã được gieo sẵn ở kiếp trước, thì khi sinh ra ở kiếp này đó, con người đó thì 2-3 tuổi đã ra vào chùa. Mấy chú tiểu mới này đó là các chú tiểu mồ côi, được một sư cô nuôi nắng mới đến cho thầy cách đây được chưa được 2 tuần, tức là đi tu từ nhỏ này. Thì cái này là tu một cách bất đắc dĩ, không phải là mình quyết định mình chọn. Và cái nhân duyên đó, may mắn đó là cha mẹ đã bỏ ở trước cổng chùa thì nó trở thành là đệ tử của nhà Phật đó. Còn trường hợp á mà trước khi qua đời với thân phận là tu sĩ, thì khi sinh ra lớn lên chừng 5-6 tuổi thôi, hoặc trễ nữa là khoảng 13-14 tuổi, cái hạt giống đó bắt đầu đó, nó trỗi dậy, chỉ cần á một lần đi chùa thôi, mà trước đó đó có thể cha mẹ chẳng là Phật tử gì hết á, hạt giống đó bắt đầu ra là nó được cái là nảy nở ra, lớn lên và trở thành tu sĩ tiếp tục. Cho nên cách đây khoảng 1 thập niên đó, thì thầy đã quyết định đó là khuyên mẹ thầy đi tu. Vì hồi nhỏ thầy nhớ là bà đã từng kể đó, nếu mà không gặp ba thầy đó thì bà đã trở thành là sư cô rồi. Nhưng rồi cái nghiệp duyên nó dẫn dắt đó mà, thì cuối cùng trở thành là một người buôn gánh bán bưng. Thì bà kể cái này hoài. Cho nên là khi mà thầy trở về từ Ấn Độ đó, cho nên cho bà bán thêm một vài năm nữa cho cái nghiệp đó hết đi, và khuyên bà đi tu thì bà đồng ý liền. Xuất gia với Hòa Thượng Nhật Quang chủ trì Thiền viện Thường Chiếu và ở tại Thường Chiếu. Thì lúc đó đó thì Đại Đức Phổ Giác là anh ruột của thầy, người với giao lưu với chúng ta trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 2, vào ngày Chủ nhật vừa qua đó. Thì lúc đó cũng đang là tăng sĩ ở tại tiền viện này, và bà đã qua đời với tư cách là một là tỳ kheo ni. Thì đại tin chắc rằng là khi sinh ra ở kiếp sau đó, ở cái tuổi trẻ thôi, thường đó là thiếu niên trở xuống, tiếp tục sẽ trở thành là một người tu. Cho nên Phật tử nào nếu mà mình nhân cái dịp và xuất gia giao duyên ngày hôm nay, để kiếp sau mình làm người tu đó, thì cố gắng trễ nhất là khi là đạt được cái tuổi về hưu nên quyết định đi tu. Chứ thực ra đó, đi tu ở tuổi già không chuẩn bằng đi tu ở tuổi trẻ. Lý do đó là người già sống với thói quen, mà thói quen đó là cái dòng chảy của nghiệp, nó được tích tụ qua năm tháng, ảnh hưởng bởi môi trường sống, tác động bởi kinh nghiệm sống. Cho nên đó, ở tuổi lớn mà mình đi tu đó, khi mà vào trong chùa đó, chúng ta phải làm quen với nghiệp thiện mới, lối sống mới, sinh hoạt mới, chúng ta sẽ bị vất vả hơn các vị xuất gia đồng môn của chúng ta khi tuổi của họ đó đang còn là ấu niên, thiếu niên hay là thanh niên. Thầy khác với rất nhiều các vị tu sĩ khác là khi có một thiện nam hay thánh nữ đến sẽ đi tu đấy, thì đầu tiên thầy hỏi đó là ở ngoài đời đó đã học xong cấp học nào. Nếu mà ai trả lời đó từ lớp 9 trở xuống là thầy ít khích lại đi tu đó. Tại vì cái năng lực ngoài đời mà ít đó, thì việc tiếp nhận Phật giáo nó cũng chậm hơn. Vậy thì đó cái đóng góp về phương diện triết lý và quan trì Phật pháp đó sẽ ít nhiều có những giới hạn. Cho nên đó, những người đó đó nếu muốn được chấp nhận thì phải nỗ lực sau khi vào chùa tiếp tục học để đến đỉnh chốn. Còn đối với những người giỏi, chẳng hạn như là đã có một bằng cử nhân rồi, đã từng là Phật tử tuần thành rồi, có tâm hạnh lớn, có từ bi lớn, có năng lực lớn, thích phụng sự, thích đóng góp, thì những hạt giống Phật tử này đó khi mà trở thành tu sĩ đó sẽ trở thành là tu sĩ có những đóng góp lớn. Tuy nhiên á, không phải là các cư sĩ nào có những hạt giống như vừa nêu đều thích hợp làm tăng sĩ. Cho nên á, cũng sẽ có những Phật sự tại gia tiếp tục làm vai trò cư sĩ để hộ pháp, cùng với các thầy, các sư cô đó làm các Phật sự và thiện sư. Như vậy đó, làm thế nào để chúng ta biết được là một người nào đó có những hạt giống tăng sĩ? Điều hai, nuôi lớn hạt giống xuất gia. Cách đây một thập niên, khi xuất gia cho 6 thiện nam mà tín nữ đầu tiên tại chùa Giác Ngộ này đó, thầy đã thuyết giảng 3 buổi liên tục, và 3 buổi này đó đã được tập hợp lại thành một cái quyển sách mà thầy đặt tựa đề đó là Phương Trời Thông Dòng. Bốn chữ này đó là dịch thoát nghĩa của thuật ngữ Phát Túc Siêu Phương, vốn là một cái thuật ngữ Phật học mà tất cả các tăng ni theo trường phái Đại Thừa đó đều nắm vững. Phát Túc Siêu Phương á là từ có tổ sư Quy Sơn, người Trung Quốc, đã để lại tác phẩm Quy Sơn Cảnh Sách, tức là lời khuyến tu của chính mình cho những người xuất gia. Mà khi đọc vào đó, nguyên tắc chữ Hán đó, chúng ta thấy là toàn bộ tâm huyết của tổ này đó đổ dồn vào trong cái Hán văn, mà nói về cái tính thi ca chất biện ngẫu đó rất ấn tượng. Cách thức sử dụng ngôn ngữ Hán cổ cho thấy đó là tổ Quy Sơn là thuộc về đẳng cấp . Tại Việt Nam là có vài chục bản dịch tiếng Việt, thầy cũng đã dịch lại bản dịch này theo thể thơ Việt Nam là Song Tốc Độc Bản. Phát túc là các chân đi, siêu phương là phương trời siêu việt. Vậy nó chỉ cho cái phương trời mà bất cứ ai là tăng sĩ cắt bước ở trên đó sẽ làm cho người đó siêu việt lối sống, siêu việt hành vi so với người phàm. Cho nên dịch tốt nghĩa là phương trời thông dông, nói về cái chất liệu an lạc mà tăng sĩ khi mà tu tập đúng là Phật dạy đó sẽ có được cái an lạc nội tại, thư thái, thoải mái, thanh thơi. Cái đó gọi chung là thông dông, tức là không bị vướng kẹt. Các cái chất liệu mà dựa vào đó đó, chúng ta có thể xem nó là tố chất của người tu. Và đây là thước đo mỗi người có thể sử dụng được để làm được. Sống đời giản đơn mà thanh cao. Có rất nhiều người vào nước phách độ tường, nhưng mà nếu mà mình quan sát về ngoại hình của họ, cách ăn vận, cách trang sức rất là giản đơn, thì chúng ta biết là cái phẩm chất đó nó rất là hợp với người tu. Còn những người nam đó phần lớn đó là thích giản đơn rồi, nhưng mà giản đơn không chưa đủ, nó cần đến cái sự thanh cao. Giản đơn mà thanh cao tức là không đua đòi, không phải vì mình không có tiền để sử dụng các xa xỉ phẩm, các cái món hàng đặc biệt, nhưng mà vì mình thấy rằng là nó không cần thiết phải tốn và chi trả cho những khoản tiền đó, cho những vật dụng đó. Cho nên á, mình tiết kiệm để dùng cái số tiền hợp pháp mà mình làm được đó để làm các việc nghĩa lợi, bao gồm Phật sự và thiện sự. Đó là tâm của người tu. B, không có nắm nhiễm hoặc là mặn mòi về cái nghiệp tình yêu và nghiệp hôn nhân. Thì có những người ở cái tuổi 30 mà trước đây đó, thông thường thanh thiếu niên khi mà đạt được cái tuổi 20 đó là ta nghĩ đến cái việc hôn nhân rồi, và đến tuổi 30 đó đã có một hai mặt con rồi. Nhưng mà cũng có nhiều người đó không phải là vì xấu trai, xấu gái, xấu duyên, nhưng mà họ không có bận tâm đến cái việc cưới hỏi gì hết á. Họ sống một cách đó là độc thân thôi. Thì chúng ta biết là hạt giống đó là phù hợp với người tu. Nhưng mà kèm thêm một cái vế nữa thì chúng ta phải nhớ là gì? Độc thân nhưng không cô đơn. Không cô đơn ở trong dấu hoặc kép rất là quan trọng. Cái độc thân không cô đơn này nó khác với cái chủ nghĩa độc thân ở phương Tây, nhất là trên phụ nữ phương Tây thành đạt đó, không thích lấy chồng để khỏi phải bị ràng buộc. Họ tự do hơn, thoải mái hơn. Khi thích đó là trải nghiệm đời sống tình yêu, tính dục đó, thì họ tự do. Xong rồi nhà ai lấy về, mạnh ai lấy sống, họ phải bị ràng buộc cái gì hết. Cái đó là lối sống tự do theo cái cơ chế buông thả đó. Vì những người đó người ta không thích đó là gánh ở trên đôi vai mình những cái trách nhiệm gia đình, chứ phải là họ vượt qua được cái sự cô đơn. Còn đây là sống độc thân nhưng không cô đơn, tức là nếu cha mẹ ép lắm thì họ đi đến hôn nhân ta cho có, nhưng rồi đấy là họ cũng không có mặn mòi lắm, thì ai có cái tố chất đó đó là thích hợp với người tốt. Cũng có những người đã trải qua một đời hôn nhân, hai đời hôn nhân, và sau đó đó bắt gặp được cái chân lý Phật, là xin phép là người chồng, người vợ pháp của mình để cho người xuất gia, thì cái đó vẫn sẽ là thích hợp. Tức là nó là yếu tố C, giác ngộ chân lý. Và cái giác ngộ chân lý đó nó khác với những chú tiểu. Thì tôi từ nhỏ lúc đó nó chưa có nhận thức gì hết á, nhưng mà cái hạt giống nó thúc đẩy từ ở kiếp trước à. Còn lần này đó là giác ngộ chân lý. Thầy tạm mượn cái bài thơ của Tố Hữu đó để nói về cái giác ngộ chân lý Phật pháp để đi tu, nó còn mạnh gấp trăm lần cách mà Tố Hữu mô tả về cái giác ngộ chân lý của ông. Đó là chân lý theo cái thể chế trong sáng đó, mà ông bắt gặp được. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chối qua tim. Hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim. Tức là mô tả nó giống như là một cái khu mà khu rừng. Ánh sáng mặt trời chiếu soi nó sáng rực luôn, là cho cái người mà đang ngủ đó là thức tỉnh liền à. Cái tâm của họ nó rộn rực, hân hoan, vui sướng, hạnh phúc, tự hào đó. Nó sung sướng lắm, nó cho một cái sung lực dồi dào và làm cho những người đó là sẵn sàng chấp nhận cái chết, hướng tới phía trước để theo tiếng gọi yêu nước, với một mục đích là gì? Làm thế nào để mang lại độc lập chủ nghĩa dân tộc cho Việt Nam. Đó là giác ngộ chính trị đó. Mà còn có cái sự thôi thúc lớn như thế, với giới ngày nay thì cái lý tưởng đó người ta bị mất hết rồi. Có nhiều người ta chán nản rồi. Cho vậy là lý tưởng chính trị nó có cái tính giai đoạn. Còn giác ngộ chân lý Phật đó, nó làm cho người đó đã thôi thúc quyết định, giàu đang rất là hạnh phúc trong hôn nhân, thành công trong việc làm, mọi thứ đó là rất là tốt đẹp. Nhưng mà rồi đó, cái người mà giác ngộ chân lý này đã thấy rất rõ rằng là bắt đầu từ cái thời khắc này nó trở thành là một cái bước ngoặt mới trong đời. Từ đó đó họ quyết định đi tu. Thầy xin nêu ra ba trường hợp nổi trội của các cao tăng Phật giáo thời hiện đại này để chúng ta so sánh và làm gương. Hòa thượng trưởng lão Thích Thiện Hòa, nguyên là phó tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, giám đốc Phật học đường Ấn Quang, và là người gọi là xây dựng chùa giác ngộ này, chùa Đại Tùng Lâm, chùa Tích Tùng Lâm, chùa Dược Sư, chùa Giác Sanh, chùa Từ Nghiêm. Tức là đã có gia đình, có cháu rồi mà đi tu. Và khi hòa thượng đi tu đó thì con gái lớn của hòa thượng cũng đi tu và sau này trở thành sư bà nổi tiếng ở chùa Dược Sư. Trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu cũng đã có cháu rồi mới đi tu. Sau khi giác ngộ chân lý đó là xuất gia xong làm đệ tử của tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, sau đó đi du học ở Ấn Độ và trở về đó được giáo hội tin tưởng bổ nhiệm làm viện trưởng đạo phận hạnh, mở ra một bước ngoặt mới cải cách toàn diện nền giáo dục Phật giáo Việt Nam. Thì đây là hai vị hòa thượng người Việt Nam. Vị thứ ba đó, hòa thượng Thích Duy Lực, người Trung Quốc, xuất gia vào năm 1975 ở tại chùa Tử Âm ta. Thì so với những vị khác là xuất gia rất muộn, nhưng mà 4 năm sau đó đó là trở thành một nhân vật lỗi lạc về thiền công án mà thổi đầu. Nó trở thành một cái phong trào mà phần lớn các tăng ni Việt Nam tham tu thích học đó, như là học về thiền đó, đã đến đó là tu học theo hòa thượng. Mặc dù hòa thượng về tuổi hạ là đàn em của nhiều vị tăng ni Việt Nam thôi, nhưng mà trở thầy là người thầy hướng dẫn. Thì đó là những người là bất cập được chân lý, dầu có muộn hơn những người xuất gia ổ thờ, mà hạt giống đó do chân lý sôi sáng nên trở nên rất mạnh và quyết tâm trở thành người tu, mà đặt đúng môi trường rồi đó, là phát triển đó, trở thành đó là rương cột của Phật giáo trong giai đoạn đó. Cho nên các thanh niên nam và nữ đã có được một bằng cử nhân hoặc là nhiều bằng, thành công trong việc lập nghiệp, giác ngộ chân lý rồi mà đang trong tư thế là người độc thân đó, trở thành người xuất gia mà không trở thành nhân tài của Phật giáo ở trong tương lai đó là rất uổng. Vì sức mạnh của chân lý đó soi sáng chúng ta, dẫn dắt chúng ta rất là đặc biệt. Vấn đề còn lại là làm thế nào cho hạt giống đó đó ngày càng phát triển mạnh hơn, tốt đẹp hơn. D, tâm vị tha, tâm vô ngã, tâm phụng sự, tâm hoan hỷ, tâm buông xả là những đức tính vĩ đại mà bất kỳ một Phật tử tại gia nào đã có, đương có đó. Thì nên hiểu rằng đó, về bản chất đó, chúng ta đã có những cái tố chất và phẩm chất của người xuất gia. Vấn đề là mình có chịu đi tu hay không thôi. Thì khi mà đi tu đó, thì những hạt giống này nó sẽ phát triển rất mạnh. Và sau này thì vị tu sĩ đó đó sẽ đó là dành trọn kiếp người của mình đó cho việc phụng sự Phật giáo và nhân sinh. Chúng ta lấy những tố chất này làm thước đo và tự đánh giá chính mình, từ đó là chuẩn. Và hãy tiếp tục nuôi dưỡng các hạt giống đó khi chúng ta còn khỏe, còn minh mẫn. Chứ lúc già rồi đó là bất lực. Anh Lê Mạnh Hùng, nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Trâu Công Nông, tức là chuyên sản xuất bánh xe Trâu Nhà Nông, cách đây cũng đã trên 3 thập niên. Thế anh có một người mẹ xuất gia với trưởng lão Hòa Thượng Thanh Từ. Anh rất là thích đi xuất gia, nhưng mà vì đó anh lại phát nguyện, có lẽ là ở kiếp nào rồi, trên 60% lợi nhuận kinh tế mà anh đạt được đó là đóng góp cho việc giáo dục Phật giáo. Cho nên đó, từ những năm 1976 cho đến lúc mà anh mất đó, là năm 2004, thì anh nỗ lực làm kinh tế thật là giỏi để bảo trợ cho cái dự án phiên dịch từ điển Phật Quang trở thành là từ điển Phật học Huệ Quang, rồi góp phần đào tạo tăng ni tài về dịch thuật kinh điển từ Hán văn ra tiếng Việt để góp phần hoàn thành cái bộ Đại Đạo Kinh Việt Nam. Nhưng rất tiếc là ở tuổi 50 mấy thôi, do vì bệnh sơ gan anh đã qua đời ngoài dự kiến, cho nên cái dự án của anh đó chưa kết thúc. Thì 3 tháng cuối đời, khi được các bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy cho biết là anh bị sơ gan cổ trướng, mà chứng minh này nhiều nhất là 3 tháng là phải đầu thai qua kiếp sống mới đó. Thế nên là quyết định đi tu. Cái đời vợ thứ hai của anh á, thì cô ấy rất là trẻ, và đứa con cũng có mới 10 mấy tháng tuổi thôi, và anh ấy cũng là quyết định đi tu để được đắp chiếc y trong tư thế là một người đàn mình. Và kết thúc 3 tháng đó, anh chết với tư cách là một tăng sĩ. Anh phát nguyện đó là khi sinh ra ở kiếp sau, tức là 10 tháng sau đó đó, anh ấy sẽ giữ vững cái hạt giống xuất gia này. Còn theo cái kế hoạch của anh đó là năm 66 tuổi anh mới đi tu, nhưng mới năm mấy qua đời rồi. Vô thường đó, nó không có chờ đợi ai hết. Cho nên chúng ta phải đặt ra cái tiêu chí cuộc đời cho mình. Chờ đến lúc mà về hưu đấy mới đi tu á, thì là lúc mình đã tái sinh qua kiếp mới rồi. Mà tái sinh trong tư thế không phải là tu sĩ thì đừng có mơ kiếp sau làm tu sĩ. Vì kiếp này mình còn chưa làm tu sĩ được, tức là nhiều duyên thôi. Nếu trong truyền thống Phật giáo Nam truyền, cụ thể là Thái Lan, Lào, Campuchia đó, xuất gia vô duyên còn được gọi là xuất gia báo hiếu, hay là xuất gia rèn đạo đức. Xuất gia như một cái cơ hội để được là lấy vợ, thì cái gieo duyên đó chỉ là một cái hạt giống rất là mờ nhạt thôi, đâu có mạnh lắm đâu. Từ năm 1994 cho đến 2002 đó, thầy quen khoảng 500 tu sĩ Thái Lan du học ở tại Ấn Độ. Thì lúc đó đó, mỗi năm là trung bình có 2.000 nhà sư Thái Lan học tại 400 trường đại học khác nhau của Ấn Độ. Đăng ký đó, Việt Nam mình lúc đó đó chỉ tập trung một trường đại học duy nhất là Đại học Delhi thôi. Thì đến năm 2006, khi thầy làm phó tổng thư ký của tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tại Thái Lan đó, thì gặp lại đó là chưa còn đầy 10 vị trong tư cách là xuất gia. 490 mấy vị còn lại đó đã ra đời đó. Vì theo truyền thống của Thái Lan đó, tu sĩ nào có bằng cấp lớn và tu ở trong chùa lâu đó, thì các Phật tử giàu đẹp nết na của các gia đình danh giá đó sắp hàng chờ, vì ta cảm thấy là có rất phúc đức để lấy được một người chồng xuất thân là một tu sĩ. Thái Lan đó mặc dầu đang trong quá trình phát triển đất nước, nhưng mà dùng tỉnh lẻ đó vẫn còn cái nghèo chi phối, mặc dù họ khá hơn chúng ta. Thì rất nhiều cha mẹ đó nghĩ rất là đơn giản đó, để cho con em mình được ăn học đến nơi đến chốn đó, thì không gì tốt cho bạn gỡ vào chùa làm tu sĩ. Nếu đủ duyên đó thì tu trọn kiếp người, không đủ duyên đó thì tu rèn đạo đức để được học xong tiến sĩ ra lập nghiệp. Và văn hóa Phật giáo Thái Lan là chấp nhận cái phong tục này, họ hãm nhiên thi hành những phong tục đó. Cho nên là khi ra đời làm chồng, sau đó làm cha cho từng gia đình, thì những người nam này đó giữ gìn cái vành đai văn hóa Phật giáo ở trong gia đình của họ, Cho nên là Thái Lan vẫn giữ được 95% dân số của 66 triệu người là Phật tử. Mặc dù là Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo sử dụng tiền lực, vật lực, trí lực và các cái tiện nghi, nhưng mà vẫn không cải đạo thành công ở đất nước chùa vàng này. Nên cái đó nó có cái hay. Và thầy cũng mơ ước là đến một lúc nào đó đó, Việt Nam cũng nên là học cái truyền thống đặc biệt này. Tất cả những người nam và những người nữ Phật tử đó, ít nhất trong một kiếp cuộc của mình đó, nên có tối thiểu 7 ngày là người xuất gia. Thế sau này đó, chúng ta không có làm kỳ lạ cản mũi con em của mình muốn đi tu. Tối hôm qua 2 tháng 8 2016, có một cặp vợ chồng mà quen này cũng đã trên một thập niên rồi, đến chùa chia sẻ. Con gái của anh chị đó là bác sĩ tốt nghiệp ở Úc về, muốn đi tu. Và cái nơi mà cô này muốn đi tu đó là đất nước Miến Điện, nơi mà truyền thống Phật giáo phát triển rất mạnh. Thì cha mẹ rất là lo lắng, mặc dù là quý trọng Phật giáo nhưng mà lo. Bởi vì phần lớn nhiều gia đình Phật tử tự xưng là Phật tử, chứ thực ra đó là Phật tử ngoài cổng chùa, một năm á đi chùa vài ba lần lại Phật, chứ chưa từng nghe Phật pháp, chưa từng tu học, chưa từng làm Phật sự, thì làm sao mà hiểu được giá trị của người xuất gia. Thầy mới nói với gia đình này đó, hãy về cho cô con gái đọc cái quyển Phương Trời Thông Dâm của thầy, mà nếu như mà đọc xong rồi nó có thôi thúc mạnh đó, thì biết rằng hạt giống xuất gia rất vững, thì tự động ngày mai cô ấy sẽ bỏ làm ngang xương đến đây để tham gia khóa tu. Nhưng mà sáng giờ thầy nhìn chưa thấy. Còn nếu như mà không có hạt giống là người xuất gia, thì cái khóa xuất gia giao duyên mà mình không dám tham dự được đó, thì những ước mơ là người xuất gia chỉ đơn thuần là ước mơ thôi, kết cấu hiện thực rất là xa. Và những người như vậy đó không cần thiết phải đi học những cái khóa Phật học, cử nhân, thạc sĩ, phó tiến sĩ, tiến sĩ, hộ tiến sĩ về ngành này. Ngoại trừ là mình thích đi làm giảng viên về cái môn Phật học tại cái trường Phật học, hoặc là đi làm cái công tác quản trị tôn giáo của nhà nước nó gắn liền Phật giáo. Cho nên hiện nay đó, cái khóa đào tạo cử nhân từ xa của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến bây giờ đó, khóa nào thì cũng có khoảng 400 đến 600, phần lớn là Phật tử đã tốt nghiệp một cử nhân, một thạc sĩ rồi. Thì trong số đó đó có những người làm công tác quản lý tôn giáo của nhà nước ở cấp tỉnh, ở cấp huyện. Như vậy là khi mà tốt nghiệp cái bằng cử nhân Phật học đó, thì họ sẽ giúp cho là ban tôn giáo hoạt động tốt hơn về cái góc độ quản trị tôn giáo, và đây là Phật giáo. Quản trị tốt được hiểu theo nghĩa đó là giúp đỡ cho Phật giáo được phát triển, chứ phải là đi quản thúc đạo Phật. Hai cái này nó khác nhau gì lắm. Cho nên là nhiều là nhân viên của các sở nội vụ, của các ban tôn giáo đã đi học là cử nhân tôn giáo học, hay là cử nhân Phật học, cử nhân triết học, có ít nhiều liên hệ đến Phật giáo, để mà làm cái công tác này đó ở trong tương lai được tốt hơn. Thì từ những người tốt nghiệp như thế đó, có cái cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nó cao hơn, và làm cái công việc đó hiệu quả hơn. Cái đó thì ok. Còn nếu như mình không có nguyện vọng đi tu, cũng không có cái nguyện vọng làm giảng viên Phật học, hay là làm cái công tác quản lý tôn giáo, nghiên cứu tôn giáo, như một cái nghề. Mà đi học cử nhân Phật học trở lên á thì nó lại không thật sự cần thiết. Chúng ta tự học là đủ rồi. Tại vì cái chương trình đào tạo từ xa cơ viện đó, môn nào đó cũng được là đưa các bài giảng âm thanh ở trên trang web về bày bò u chấm e d u chấm v n vì bí u đó là viết tắt có Việt Nam Buddhist University, edu là viết tắt của education, vn là viết tắt Việt Nam, đó là trang web dành cho giáo dục. Thì vào trang web này đó, các Phật tử sẽ đủ cái cơ hội đó học bài bản từ thấp cho đến cao chương trình cử nhân Phật học. Và muốn đào sâu nữa đó thì quý vị có thể vào trang web chùa giác ngộ.com. Cái một á, giảng các kinh Bali, giảng các kinh Đại Thừa, giảng luật tạng, giảng luận tạng của Thầy. Mà phần lớn là giảng dạy cho các tăng ni sinh viên chương trình cử nhân Phật học năm thứ ba, năm thứ tư, chương trình thạc sĩ Phật học năm thứ nhất và năm thứ hai. Thì khi mà nghe những cái bài giảng đó, những cái chuyên đề, nó ít nhất là 36 tiết cho đến 44 tiết, chúng ta sẽ đi đào sâu vào ngành Phật học về phương diện triết học. Cho nên là sau khi kết thúc khóa xuất gia vô duyên đó, mà nếu ai đó vẫn còn đang chần chừ, họ biết là mình có đi tu được hay không, thì nên tiếp tục nghe những bài Phật pháp này để giải quyết được. Còn nếu mà nghe rồi mà có cái gì thôi thúc rồi, thôi đừng có mơ tưởng lấy xuất gia chơi cho nó mệt. Làm người cư sĩ thật giỏi, thật giàu để góp phần tham gia các hoạt động Phật sự, dưới danh nghĩa là các thiện sự và các khóa tu ở những ngôi chùa mà mình hữu duyên tham gia đóng góp, chẳng hạn như là chùa Giác Ngộ là đủ rồi. Điều ba, giá trị của tiếp nhận chế pháp Sa Di và Sa Di Ni. Hồi sáng trong phần truyền trao chế xuất gia giao duyên đó, mà nói đúng là xuất gia ngắn hạn, thì thầy đã có giải thích sơ rồi rằng đó, bát quan trai giới đó trên thực tế đó là gồm 9 giới của Sa Di và Sa Di Ni. Giới thứ 6 của bát quan trai giới đó là tương đương với giới thứ 6 và giới thứ 7 của Sa Di Ni và Sa Di. Cho nên đó, khi chúng ta phát nguyện thọ bát quan trai giới, tức là tu xuất gia trong 24 giờ, thì chúng ta đó đã giữ được 9/10 của giới Sa Di rồi. Chỉ có điều đó là xuất gia theo bát quan trai giới không phải cạo đầu, và do đó không được đắp y, và cái thời hạn đó là 24 giờ thôi. Cái khác nhau căn bản ở chỗ đó thôi. Cho nên hôm nay đó 1/3 trên tổng số 160 người xuất gia tu học vào hôm nay đó là tu bát quan trai giới đó, cũng là người xuất gia nhưng mà xuất gia 9 giới Sa Di, chỉ thua 1 giới thôi so với 10 giới Sa Di thôi. Giới thứ 10 đó là giới không có tích trữ vàng bạc và tài sản, thế thôi. Thầy điểm lược qua về 10 giới Sa Di và Sa Di Ni để chúng ta thấy được cái giá trị của nó vượt trội hơn 5 điều đạo đức tự gia và 10 điều thiện mà các cư sĩ Phật tử thường thực tập. Đạo đức thứ nhất, từ bỏ giới khải. Nếu như đối với người xuất gia, đối với người tại gia đó, điều đạo đức này đó nhấn mạnh đến cái việc chúng ta hiểu giá trị của sự sống là cao quý, Cho nên đó chúng ta là quyết tâm là không gây ra các án mạng, xây dựng hòa bình, thương yêu động vật, bảo vệ môi trường. Thì đối với người xuất gia, khi mà mình thực tập giới này đó, chúng ta còn hiểu thêm một cái rộng hơn nữa, đó là phát nguyện đi trên con đường Bồ Tát, đó là thương tất cả chúng sinh như là thương là người thân ruột thịt của mình, để phát triển được tâm từ bi lên. Và như đó, lời nói, việc làm của chúng ta đều phát xuất từ động cơ từ bi, chứ không chỉ đơn thuần là có hành động thôi. Có những người ta làm một cách máy móc, làm một cách bất đắc dĩ thôi, nhưng mà cái động cơ tâm của họ không trong sáng, không cao thượng, không vĩ đại, không từ bi lớn. Cho nên người xuất gia đôi khi thực tập giới thứ nhất này là phải nhấn mạnh đến cái động cơ của tâm, đó là tâm từ bi. Không kêu gọi giết, không tán đồng với giết, không ai vô với giết, không đồng lõa với giết, bằng với bất cứ một hình thức nào, ngoại trừ trong trường hợp tự vệ, trước giặc vệ xong và trước các loại thú dữ mà chúng ta đối diện phải ở trong rừng, hay là gặp một bất trắc nào đó, chẳng hạn như là kẻ cướp tấn công có vũ khí. Điều đạo đức thứ hai đó là ngoài cái việc á, từ bỏ nghiệp là trộm cắp, những gì không cho thì không được lấy. Thì người xuất gia đó phải phát nguyện là bằng là trí lực này, thân mạng này, cuộc sống này đó, con hay là tôi kính nguyện trước Đức Phật đó, sẽ làm được tất cả các cái việc làm để đóng góp cho nhân sinh, giúp cho họ đó vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Và đối với người tại gia đó, có điều kiện thì mình làm, không có điều kiện thì mình ngưng. Nhưng mà cái người xuất gia đó mà tu đúng lời Phật dạy nhập thế đó, thì phải phát nguyện là công việc đó. Ở vai trò người tại gia, chúng ta gặp những giới hạn nhất định, ngoài trừ một số người có phước thôi, vận động, kêu gọi, có người hưởng ứng. Còn với vai trò là xuất gia, nhất là các vị xuất gia có uy tín đó, kêu gọi các Phật tử tham gia làm các hoạt động từ thiện xã hội đó, người ta hưởng ứng nhiều lắm. Nhưng rất tiếc đó, cũng còn có một thiểu số các tu sĩ ảnh hưởng khuynh hướng tù trục của Trung Quốc, không tán đồng với việc làm từ thiện và cho đó là phản diện. Cái đó là hiểu sai đạo Phật. Vì đó, một trong sáu ba la mật mà các vị Bồ Tát xuất gia phải làm, các vị Bồ Tát tại gia phải bắt chước, đó là bố thí ba la mật. Không phải là chỉ kích lệ không, mà mình phải là bố thí bằng tài vật của mình nữa cả. Điều đó thứ ba đó, nếu như Phật tử tại gia đó là chung thủy một vợ một chồng, hài lòng biết độ với người bạn đời của mình và với dự luật pháp để xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình, thì đối với người xuất gia, dù là bác quan trai trong 24 giờ, hay là xuất gia đoạn kỳ thôi cho giấc ngủ 7 ngày, hoặc là xuất gia luôn, chúng ta phải vượt qua được năng lực mang tính bản năng này. Mà cái tiêu chí đặt ra là gì? Độc thân nhưng không cô đơn. Sau hôm nay khi tiếp nhận lễ xuất gia đó, thì các giới tử đã được hướng dẫn là cam kết từ bỏ dục ái, từ bỏ hữu ái, từ bỏ vô hữu ái. Vô hữu ái thì vượt qua dễ dàng, vô hữu là không có hiện hữu nữa, nó là cái trạng thái trầm cảm, muốn tự tử, muốn kiếp sau không làm người Việt Nam, muốn kiếp sau không làm người, muốn làm chim, làm mây, làm hoa, làm nắng, làm gió, làm cây thông reo, vân vân, đều thuộc vào cái nhóm là vô hữu. Và cái đó là là một cái mà tự làm mình đó là bị giảm phúc làm con người. Hữu ái đó là cái khao khát tiếp tục hiện hữu ở kiếp sau dưới hình thức này, dưới hình thức nọ, hoặc là người nam, hoặc là người nữ, hoặc làm giới tính thứ ba, tức là đồng tính nam, đồng tính nữ. Có người ta có những cái sở thích khác biệt đó. Hoặc là làm người nam phải là làm vua, làm người nữ phải là công chúa, hay là làm nhà chính trị, làm thương gia, làm bác sĩ, kỹ sư, vân vân. Bất cứ cái gì mà mình đó là có nhu cầu trở thành đó, cái đó là hữu ái. Người tại gia là được quyền như thế. Và người xuất gia đó là đừng có cam kết như thế. Nếu có tái sinh làm được con người đó thì chúng ta có thể bắt chước các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng đó phát nguyện lớn. Đó là chẳng hạn như Hòa Thượng Thích Trí Thủ, vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, qua đời năm 1984 tại chùa Già Lam. Trước khi nhắm mắt vẫn tiếp tục phát nguyện, giữ lập trường phát nguyện này. Nếu đó sinh ra kiếp sau mà tôi không may mắn phải làm người đời thì tôi thích làm nguyên thủ quốc gia để được đất nước hướng về Phật giáo. Nếu tôi làm tăng sĩ đó thì tôi tiếp tục phải làm tăng thống hay là chủ tịch giáo hội đó, không phải là tu sĩ bình thường mà là tu sĩ lãnh đạo cả một giáo hội. Tức là mình đưa ra những cái phát nguyện lớn, nhưng mà nó phải có cái nền tảng tương thích là nhân quả. Vì ở kiếp này Hòa Thượng là chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiếp sau mà phát nguyện làm tăng thống hay là tiếp tục làm chủ tịch giáo hội thì cũng chỉ bình thường thôi, nó nằm ở trong cái tầm vói mình được. Còn mình là phát nguyện cái gì mà nó cao siêu quá đó là chúng ta không thực hiện được. Nhóm trường vói tay thêm một chút xíu thì được, để phá cái lập chính mình. Cho nên đó là phải nỗ lực là vượt qua được cái năng lực đó. Còn dục ái đó thì nó gồm có đó là tình yêu và hoạt động nam nữ, hoạt động vợ chồng. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất hướng dẫn có bài bản để làm thành công công việc đó. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là hỷ lạc sanh sầu bi, hỷ lạc sanh sợ hãi. Ai từ bỏ hỷ lạc không sầu không sợ hãi, ái dục sanh từ sầu khổ, ái dục sanh khổ đau. Ai từ bỏ ái dục không sầu không sợ hãi, ái dục dẫn tái sanh, ái dục dẫn luân hồi. Ai từ bỏ ái dục không sanh không luân hồi. Các vị tổ sư Tịnh Độ Tông chuẩn đó thường trích dẫn hai cái câu đối này: ái bất diễm, bất sinh ta bà, niệm bất nhất, bất sinh tình độ. Cái vế thứ hai đó là tỉnh lược từ cái tư tưởng trong kinh A Di Đà. Bốn yếu tố cần bổ sung đó là căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn. Để nhờ đó khi thực tập là chúng ta dễ có nhất tâm bất loạn, được gọi là niệm là nhất tâm. Còn ái bất diễm á, tức là vượt qua năng lượng ái dục thì không còn tái sinh ở quả địa cầu này nữa. Như vậy đó, kinh A Di Đà nói rất rõ, và tổ sư lập ra cái câu đối này cũng rất là chuẩn. Nhưng mà phần lớn các pháp sư Tịnh Độ Tông người ta bỏ cái vế thứ nhất này. Thì đó là ma nghiệp phàm mà có thể vãi sang Tây Phương. Thôi, đó là nói đó phương tiện, chứ không phải là nói chân lý, không phù hợp nhân quả. Khó tu nhất của một đề tu là vượt qua cái năng lực này. Thứ tư là từ bỏ cái sử dụng lời nói một cách là sai cách. Thì Đức Phật khuyên chúng ta đó là phát triển nói những lời có sự thật, nói những lời hòa hợp, nói những lời lịch sự và nói những lời có giá trị. Và người xuất gia đó là phải tập là nói những lời từ ái, tức là nó phải đường cái chất từ bi đó, để có thể mang lại cho người nghe đó niềm vui và hạnh phúc, dẫn dắt họ không giấu nghề, không bỏ sẻn tri thức, tận tình tận tâm, hướng dẫn cái gì rồi là tới nơi tới chốn bài bản, để cái người không biết cái gì hết đó có thể hiểu từ đầu chí cuối, tự làm được, tự thăng tiến, tự phát triển. Điều đạo đức thứ sáu đó là từ bỏ trang sức phẩm và mỹ phẩm. Mỹ phẩm thì gồm có kem và nước hương. Trang sức phẩm thì gồm có các loại nữ trang, các loại nam trang, bao gồm là áo, quần, nón, giày, dép, guốc, dù, bóp, thuộc về thời trang, mẫu mã ấn tượng, sang trọng, đắt tiền, quý phái, làm bằng da thú, vân vân. Thì cái đó nó thường là tôn vinh nét đẹp ngoại hình mà phần lớn phụ nữ đó thường thích. Đàn ông thì đơn giản hơn, nhưng mà vẫn ít nhiều đó sử dụng là trang sức phẩm. Sở dĩ mà người xuất gia đó là từ bỏ những điều này, mặc dù mình có điều kiện để hưởng thụ đó, là vì đó nó là những phương tiện dẫn đến cái sự chấp dứt về thân thể, và nó khiêu gợi về cái tâm ái nhiễm. Chính vì thế đó, từ bỏ cái lối sống đó sẽ giúp cho người tu tu đơn giản hơn, tu dễ dàng hơn, tu thành công hơn. Và nhân gian ta không biết, ta nói là đi vào chùa tu là ăn chay nằm đất. Thì có những cái chùa nghèo quá, hoặc là trong giai đoạn chiến tranh bị tàn phá hết, thì mới ngủ dưới đất. Chứ thực ra thì Đức Phật quy định là các tu sĩ ngủ trên giường, và một cái giường được gọi là cái đơn. Tức là cái giường á, bề ngang nó có 9 tấc thôi, chiều dài 1m8, và mỗi người ngủ trên một cái đơn vị, cái giường đó gọi là đơn. Tức là một mình ngủ thôi chứ không ngủ hai người. Vì ngủ hai người cái ở lúc mình tình cờ mình ôm nhau, cái nên nó làm cho mình gợi nhớ những cái lối sống phàm khi còn thời gian. Điều đó thứ bảy là từ bỏ các cái trò giải trí thế gian, bao gồm mà xem phim đời, nghe và ca nhạc đời, rồi nhảy múa, tham gia các cái trò chơi điện tử, hay là suốt ngày chỉ là coi tivi vân vân, hoặc là xem những cái sản phẩm đồi trụy. Đừng nên gọi sản phẩm đồi trụy là văn hóa đồi trụy. Văn hóa thì không có đồi trụy, đồi trụy là ngược với văn hóa. Mà Việt Nam mình có cái từ nó rất là dở, văn hóa đồi trụy. Những sách báo thế gian, nếu mà cần tiêu thụ để mà biết thông tin á, mỗi ngày chúng ta chỉ cần nửa tiếng xem tin tức thế giới, hoặc là truyền hình, hoặc truyền thanh, hoặc là nhật báo, hoặc là online là đã đủ rồi. Mà nếu mà không có kiềm chế được á, suốt ngày chúng ta lướt web, khi mình có một cái iPhone, iPad, laptop, desktop á, thì hầu như là 8 giờ sinh hoạt cá nhân của gia đình chúng ta đó bị nướng trọn vẹn vào những cái điều vô ích này, dẫn đến là suy nhược tinh thần, trầm cảm, mất hiệu quả, dẫn đến bệnh béo phì, những ảnh hưởng về tim mạch, thậm chí là bị rối loạn tâm thần, quan tưởng nữa. Thì người xuất gia đó là có thể thỉnh thoảng á, trong một số tình huống nhất định có thể ca nhạc đạo được, nhưng mà không lạm dụng nó. Có thể nghe nhạc đạo được, có thể xem phim có nội dung Phật học được, hay là một số bộ phim mang tính chất giáo dục. Chứ không phải là chúng ta cứng nhắc, Tại cái thời xưa đó, nhạc chỉ có nhạc tình, kịch đó chỉ có kịch tình, phim đó chỉ có phim tình. Phim ngày xưa được diễn bằng kịch đó, chứ nó không có những cái thể loại đa dạng như bây giờ. Thì đó là lý do mà nhiều ngôi chùa Bắc Tông á là nỗ lực trong vòng 8 thập niên qua đưa cái dòng nhạc Phật giáo vào trong cuộc sống, đó là nhạc đạo vào đề. Thì hiện nay là Phật giáo mình á có khoảng là 20.000 bài nhạc đạo như thế. Riêng bản thân thầy sưu tầm thôi đó là đã có được 5.000 bản nhạc được sản xuất ở nước ngoài, đó là nhạc Phật học, nhạc Phật giáo. Còn chùa Giác Ngộ mình á đã thực hiện được là trên 150 đĩa album nhạc Phật giáo, bao gồm tăng nhạc, cải lương và dân ca. Về phương diện này đó thì chưa có cái chùa nào ở trên nước Việt Nam này làm nhiều hơn thế, bao gồm chùa Hoằng Pháp. Là bởi vì đó đưa Phật giáo vào trong nhạc đó nó chỉ có 4-5 phút thôi, nhưng mà nó chứa tải được những cái thông điệp mà nhạc á thì phần lớn thành phần nào cũng thích. Các giảng sư đắc khách á, cái bài mà giảng ấn tượng nhất á lên đến 500-600.000 lượt xem là nhiều à. Đang khi các ca sĩ, thậm chí là những ca sĩ nhí thôi, chẳng hạn như là Quán Quân 2016 Hồ Văn Cường, hay là Quán Quân 2014 Phương Mỹ Chi, hoặc là Quán Quân 2015 để ca những cái bài ca tuổi thơ, hay là bài dân ca đó, đạt được là 15 triệu người xem. Hoặc là Sơn Tùng MTP, tức là mỗi một bài ca của cậu này đó, cái lượng truy cập á đó là 20 triệu, 30 triệu, 5 triệu, 10 triệu. Mà nếu những ca sĩ nhí, những ca sĩ thanh niên, những ca sĩ liễu lão niên được quần chúng mến mộ đó mà ca những bài Phật giáo thì cái số lượng truy cập đó nó cũng tăng lên tương tự, hoặc tối thiểu là một phần nữa. Nó lệ lạc lắm. Cho nên đó, chúng ta phải thoái, mà muốn thoái mà không có sai đó, phải hiểu được lý do tại sao thời xưa Đức Phật không cho gọi là xem phim, nghe nhạc. Bởi vì ngày đó nó toàn là tình yêu thôi, chứ không có những cái thay đổi khác, nội dung khác. Cho nên trong các kinh Đại Thừa ra đề vào những bối cảnh thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch cho đến thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch đó, thì chúng ta thường thấy mô tả là trước cái phải pháp thoại của Đức Phật đó là chư thiên, đó là trỗi nhạc trời để cúng dường Phật. Đức Phật cũng phải nghe vậy. Và nhờ hiểu cái tinh thần đó đó, chúng ta sẽ thoáng hơn. Vì là người xuất gia sống độc thân không cô đơn, mà nghe nhạc tình, nhất là nhạc thất tình, rên rỉ kiểu Phương Thanh, hay là não nề kiểu những nhân vật gì quên mất tiêu rồi, trước vậy Giải Phóng đó, Chế Linh, hay là ngọt như bí lùi của cái chị gì ở Pháp đó quên nè, Hương Lan, hoặc là ngọt nhẹ giống như là Cẩm Ly, thì làm sao tôi nổi. Cái hạt giống đời bắt đầu nó trỗi dậy lại thôi. Cho nên đó chúng ta phải chọn lựa. Và thường người nữ ở tuổi 50 trở lên đó, khi mà bắt đầu hướng vào Phật giáo đó, thì hầu như ta không mè nó thế này nữa, ta tập trung vô phần tâm linh thôi. Và những người nam thành đạt đó là cũng ít khi được màng đến những cái trải nghiệm mà nó nặng về cảm xúc đó. Cho nên chúng ta cũng phải nỗ lực để vượt qua. Vì cái sản phẩm nghe nhìn là những cái thực phẩm về xúc thực rất là cần thiết đối với xã hội loài người. Mà nó dẫn đến những sự nhiễm đắm chấp trước cũng rất là nặng nề, cần nỗ lực vượt qua. Điều đạo đức thứ 8 đó là từ bỏ lối sống sang trọng, xa hoa hoặc các tiện ích của nhà cửa. Thời Đức Phật đó thì các tu sĩ đâu có ai có nhà riêng đâu, cho nên Đức Phật chỉ quy định đó là giường là giản đơn. Ngày xưa đó được sử dụng là giường dày. Ai đã từng đi hành hương đất Phật đó thì đến những cái vùng thôn quê, nhất là trên đường đi đến thành Xá Vệ, nay là một trong những nơi là nghèo lạc hậu nhất Quảng Độ. Mà ngày xưa đó dưới sự trị vì của Đức Vua Ba Tư Nặc đó, nó mạnh thứ hai chỉ sau nước Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của Đức Vua Tơ Ma Sa La thôi. Thì dọc theo vệ đường chúng ta thấy những cái quán xá đó, họ có những cái giường dày cao đó khoảng từ 3.5 tấc đến 4 tấc thôi, bề ngang 9 tấc, chiều dài 1.8 m, và nó mắc dây giống như cái võng của mình á, nó đều gọi là không có thụng thôi, mình nằm nó gió nó thổi mắc rưỡi thôi, nó hợp với khí hậu nóng nực của Ấn Độ. Thì các tu sĩ thời Phật á là ngủ giường dây đó hết, ngủ xong rồi đó ở lưng mình á có những cái vết á là cái rô sọc sọc á của những sợi dây đó. Do nó bám vào cái thân thể của mình đó, mà nó tạo ra cái vết đó. Tức là mình ngủ như thế thì không có gì để đam mê hưởng thụ được hết á. Còn ngủ niệm mà niệm kim đan là vài chục triệu một tấm là sướng quá, tại vì mình ngủ 8 giờ là đủ rồi, có người nướng 10 tiếng 20 tiếng lụa là gấm vóc vân vân, thời này máy lạnh máy sưởi đủ hết á. Thì các tu sĩ cũng khó mà giữ được cái điều đạo đức này lắm, nhất là ở cái vùng mà xứ lạnh âm mấy chục độ mà không có máy sửa làm sao mà sống cho nổi. Đến mùa nóng nực á, 42 cho đến 45 độ C mà không có máy lạnh chịu sao nổi, rồi lúc cũng phải sử dụng những thứ này, nhưng mà làm sao cho nó giản đơn đừng nhiễm đắm đó. Thì mấy ngày tu xuất gia vô vi trong đại chùa Giác Ngộ á, quý vị ngủ dưới đất không, nhưng mà sàn đá đã hoàng sang lắm mà có tấm trải rồi có cái chiếu, mỗi người có cái gối có cái mền, dĩ nhiên là ngủ giống quân đội thôi, mỗi người chỉ có 2 mét vuông thôi. Lầu 3 đó là 300 mét vuông, lầu 4 300 mét vuông, lầu 6 300 mét vuông, thì 3 lầu như vậy đó là sức chứa cho 160 người dư sức. Cái khoảng cách đó không có thua cái khoảng cách ở chùa Hoằng Pháp đâu. Chỉ có những cái người nào mà khó ngủ á, là dễ thính tai, nghe những cái tiếng đàn cò của những người gái thì hơi mệt chút rồi. Nhưng mà chúng ta tập làm quen. Cho đến ai mà khó ngủ á thì bắt đầu từ tối hôm nay đó thì mình quán tưởng á, người nào mà nằm kế bên hay là chung phòng mình á mà có những cái điệu hò điệu ru tự nhiên từ lỗ mũi á, thì chúng ta nghe đó chúng ta ghi là nhạc du dương trầm bổng ở cõi Tây Phương Cực Lạc xuống qua miễn phí. Nghĩ như thế thì mình không có cảm thấy phiền não, thì chúng ta mới dễ đưa mình vào trong giấc ngủ. Tức là trong mọi tình huống cố gắng là suy nghĩ tích cực, cái đó là một phần của chánh tư duy. Cái chiều sâu của chánh tư duy là tư duy phù hợp với nhân quả, tư duy không vướng kẹt vào tham ái sân hận si mê chấp thủ, gọi chung là chánh tư duy. Đạo đức thứ 9 là từ bỏ ăn mạn và ăn phi thời. Thì thầy thêm cái vấn đề nhất là ăn mặn. Mà người Việt Nam chúng ta đó, không biết là từ thời điểm nào, thì đó là khoảng đầu thế kỷ thứ 19, chúng ta đọc trải âm thành là ăn mặn, M-A-N dấu nặng. Ăn mặn không có nghĩa. Ăn mặn á là cái khái niệm chỉ cho trong thực phẩm chúng ta nêm quá nhiều muối á, nó trở nên là mặn. Thực ra là ăn mặn là đọc trại âm của ăn mặn. Ăn mặn là viết tắt của ăn mặn sống. Ở đây đó là thịt cá của gia súc, của động vật, hoặc là loài bò sát, hoặc là loài có cánh, hoặc là loài bốn chân, hoặc là loài dưới nước thôi. Tức là mình kết thúc mạng sống của một chủng loại động vật nào đó bằng sự ăn và tiêu thụ, được gọi là ăn mạng. Rồi đó, do Phật giáo bị suy vong, tu sĩ không có, trên đạo Phật không có, đọc trại âm riết phải là ăn mặn. Thì cái vế thêm này đó, nó thích hợp cho một cái bối cảnh văn hóa của các chùa Đại Thừa, mà chùa Giác Ngộ Minh là một trong số đó. Cho nên là 7 ngày tu gieo duyên là chúng ta sẽ ăn chay. Còn những người xuất gia gieo duyên ở những nước Nam truyền, Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Lào, Campuchia, thì thời gian mà tu xuất gia đó thì họ vẫn tiếp tục ăn mặn. Đó là cái khác biệt giữa hai trường phái. Về văn hóa ẩm thực đó thì ăn chay vẫn tốt hơn ăn mặn. Quy định gốc mà Đức Phật nêu ra trong điều phạm đạo đức thứ 9 này đó là không ăn phi thời, được định nghĩa là không ăn sau 12 giờ trưa. Cái giờ ngọ đó, đối với những nước nào theo lịch tào của Trung Quốc, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên, thì cái giờ ngọ đó bắt đầu từ 11 giờ, kết thúc á vào lúc 12 giờ 50. Như vậy là ăn ở trong thời gian 2 tiếng đó được xem là ăn ngọ. Sau 1 giờ trưa theo các nước Đại Thừa, sau 12 giờ trưa theo các nước Nguyên Thủy, thì chúng ta không ăn những gì cần đến cái sự nhai, nhưng mà được quyền đó là uống. Cho nên đó, ngày nay chúng ta có máy sinh tố, lấy cái cây chúng ta xoay ra, chúng ta có thể uống được, thì nó không phạm giới này. Bối cảnh thời xưa mà Đức Phật chế ra điều khoản đạo đức này đó là vì trong nền văn hóa tu sĩ Phật giáo, tu sĩ Ấn Độ đó, giờ là tu theo đạo Bà La Môn hay là theo đạo Sa Môn hay là theo Phật giáo, không ai đó là ăn hai cử một ngày. Cho nên đó, buổi sáng đó, các tu sĩ đi hành khất để tiếp xúc với thế gian, và nhờ cái cơ hội đó đó mới giảng kinh thuyết pháp được cho họ nghe. Nhờ đó đó là ánh sáng Phật pháp được lan truyền rất là nhanh. Tại Việt Nam cách đây 70 năm, tổ sư Minh Đăng Quang truyền bá đó là hệ phái Phật giáo Khắc Sĩ cũng bằng cái con đường hành khất này. Cho nên đó, trải qua 70 năm đó, trường phái này đó đã xây dựng được 500 ngôi chùa, có trên dưới đó là 3000 tu sĩ. Đăng ký đó Phật giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam có trước hệ phái Khắc Sĩ này đó 10 năm, mà đến bây giờ đó số lượng chùa đó là ít hơn rất là nhiều, số lượng tu sĩ đó cũng có vài trăm người thôi. Là vì là kết thúc cái truyền thống đi hành khất đây. Cái tương tác giữa người xuất gia hoàn khắc với người tại gia đã không còn nữa, cho nên là Phật giáo chậm phát triển. Chỉ nếu như mỗi ngày đó mà các tu sĩ đều đi vào làng lấy cái cớ đi hành khất để mà tiếp xúc với quần chúng giảng kinh cho họ, thì cái việc mà giác ngộ chân lý thì diễn ra rất là nhanh. Mà tu sĩ đi hành khất chẳng lẽ một ngày ăn 3 lần mà ra đường phố mỗi ngày cầm bát 3 lần, thì người ta sẽ nói rằng là các ông tu sĩ này chỉ lo chuyện ăn thôi, có tu tập gì đâu. Do cái bối cảnh văn hóa Ấn Độ đó, Đức Phật là bất đắc dĩ phải quy định một ngày chỉ ăn con cử thôi. cứ sáng và cứ chiều đó được quyền uống. Mà ngày xưa Ấn Độ đó giống như bây giờ đó là uống sữa là chính, sữa rẻ mạt, rẻ như trò. Uống sữa thực ra đó nó bổ dưỡng không thua, thậm chí còn hơn cả ăn cơm, nếu như ăn không đủ chất. Ăn mà không có đủ rau quả củ ngũ cốc phô mát thì ăn chay, đó là ăn khổ hạnh, sau thời gian là bị còi xương. Nếu là dưới tuổi thanh niên loãng xương, từ tuổi trung niên lão niên trở lên, thì ở đây đó là thầy đã dùng một cái mạch văn mới, không ăn trái giờ với cái những cái bữa cơm của tăng đoàn đó. Ví dụ tăng đoàn ở tại các nước đại thừa đó cho phép một ngày ăn ba cử, cử sáng, cử trưa, cử chiều, như là ăn chay. Vì ăn ba cử đó mỗi cử ăn ít lại. Còn các vị tu sĩ nam truyền đó một ngày chỉ ăn con cử thôi, còn cái bát của họ đó nó lớn bằng gấp đôi hai cử ăn gộp lại, thì cũng vậy thôi. Thì mình chia ra làm ba, thì mỗi lần mình ăn ít, mỗi một cái cử này cách cử kia chung mình là 5 giờ, thì bao tử nó tốt cho cái việc tiêu hóa. Do đó chiều nay cho đến cái ngày 9 tháng 8 2016 đó, chúng ta vẫn ăn cơm chiều, nhưng mà chỉ ăn trong cái thời khóa cho phép thôi. Chứ tối 11 12 giờ có nhiều người nói là bụng tôi nó cào lỗ quá thì xuống ăn, thì gọi là ăn phi thời, không được. Ăn ít nồi dai, ăn ít sống khỏe, ăn ít dễ tu, đó là lợi ích của ăn ít, nhất là ăn chay. Ở nhà mình tự do mà, mình muốn ăn lúc nào thì ăn. Ở nhiều chị em phụ nữ ta muốn giữ dáng đó, một ngày ta ăn 10 cử, mà ăn cử chút chút thôi, cái đó là rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà vào chùa tu xuất gia thì ngày ba cử rồi, sáng, trưa, chiều đối với các chùa đại thừa, còn một cử đối với các chùa Nam Tông. Còn ai mà đói quá chỉ có uống nước, hoặc là gọi người thân của mình á viện trợ nước giải khát, chẳng hạn như nước cam, nước chanh, cái đó là được phép, nhưng mà không cần thiết đâu. Cố gắng là mình sống giản đơn trong 7 ngày để mình mới quý trọng được cái đề tu. Điều đó đức thứ 10 đó là không tích lũy tiền bạc và tài sản. Thời này điều này là cực kỳ khó giữ, vì xã hội ngày nay nó khác với xã hội thời Phật. Cho nên đó chúng ta giữ theo cái tinh thần, bởi vì mà tu sĩ mà có tiền đó thì sẽ rất là khó tu. Cho nên tăng đoàn là sư của Đức Phật đó, hễ ai vào chùa tu đó là không có sở hữu cái gì hết á, mọi việc từ A đến Z là nhà chùa lo. Khi đi bệnh viện á là nhà chùa đó là bỏ tiền chi phí áo quần, cơm nước, mọi thứ. Ngày nay đó thì các chùa cũng làm được khoảng 50% vấn đề đó thôi cho các vị tu sĩ đang sống ở chùa mình. Nhất là nhiều chùa ở cái nơi nghèo khó đó không đủ tiền để cho tăng ni đi học, trả tiền học phí lắm. Cho nên đôi lúc tăng ni đó còn phải nhờ đến cha mẹ ruột của mình, người thân của mình viện trợ ít nhiều những cái khoản tiền cần thiết cho cái phần chi tiêu. Chùa Giác Ngộ cũng như Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đó, được Quỹ Đạo Phật Ngày Nay và Trung tâm Y khoa Phước An là tặng bảo hiểm y tế trọn Phật. Thì khi mà bị bệnh thì mình không tốn tiền, chùa cũng phải tốn tiền. Còn các chùa khác thì không được may mắn như thế. Bây giờ đó cái tiền điều trị bệnh đó nó lúc đó là nó cao gấp nhiều lần so với cái tiền lương mà chúng ta đạt được. Cho nên đó, các cái chính phủ mà thương dân đó đều buộc người dân phải mua bảo hiểm. Và Việt Nam chúng ta đang phấn đấu, và đến năm 2016 này mình đã đạt được 80% dân số mua bảo hiểm rồi, còn 20% còn lại đó đang tiếp tục vận động. Ở tuyến mình đăng ký đó thì dịch vụ bảo hiểm lo cho chúng ta 80%. Khi chuyển tuyến lên bên trên đó thì 20% còn lại, hoặc là đang điều trị ở tuyến của mình đó, thì bệnh nhân đó là chia sẻ trách nhiệm tài chính với cái việc điều trị bệnh cho mình, chỉ có 20% thôi. Còn nếu không mua bảo hiểm thì chúng ta phải trả 100%. Bây giờ cái gì nó cũng đòi hỏi đến tiền. Tiền điện, tiền nước, tiền học, tiền xăng, tiền xe, tiền duy tu, duy trì, bảo quản chùa, tiền làm Phật sự, tiền tổ chức khóa tu, tiền làm từ thiện. Tất tần tật nó đều liên hệ đến tiền. Cho nên là chùa nào rồi cũng phải sử dụng tiền thôi. Thì chủ trì đó, hoặc là hội đồng quản trị của chùa đó, là gần như phải là có trách nhiệm tài chính đó. Làm thế nào đó để lấy tu bù chi cho thích hợp. Còn tăng chúng đó thì hầu như là không bận tâm về việc này, chỉ lo tu thôi đó. Thì mọi thứ thì nếu mà các thầy chủ trì mà có tinh thần lo cho chúng đó, thì lo từ A đến Z hết rồi. Đại chúng chỉ là tu, lo học, mới lên đến chúng là tốt. 3 tháng an cư tại Học viện Phật giáo Việt Nam, tại cơ sở Lê Minh Xuân đó, thì quỹ Đạo Phật ngày nay chúng ta phát tâm cúng dường 5 tỷ cho cái sinh hoạt đời sống, để giải quyết được cái gánh nặng về tài chính cho phiền. Nhiều Phật tử đóng góp một ngày trai phạn 15 triệu, có người đóng góp vài trăm triệu, vài chục triệu, để giúp cho cái việc đào tạo tăng tài được thành công. Tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền bảo vệ, một tháng cho 375 tăng ni đang học cư cử nhân Phật học đó, trung bình là 165 triệu. Và đã may mắn được hệ thống siêu thị Winmart của Wincom đó cũng vừa một ngày vậy đó, 125 ký rau đó. Chứ nếu mà mua 125 ký mỗi ngày đó thì cái tiền chi tiêu đó một ngày là không dưới 25 triệu đâu. Như vậy đó, quỹ Đạo Phật ngày nay đó là bảo trợ được 15 triệu cộng với đó 70% cái tiền rao cho ba cửa ăn đó, thì giờ đó chúng ta mới vận hành được cái sinh hoạt cho 375 tăng ni. Và tại đây đó thì Phật tử không có đi chùa, người ta nghĩ đó là học viện mà, đã không có đi chùa. Đến những ngày chủ nhật có khóa tu á, thì ai phụ trách khóa tu của tuần lễ nào dẫn Phật tử mình đến tuần lễ đó đó. Chẳng hạn như trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng dẫn khoảng 500 Phật tử đạo tràng Pháp Hoa. Và cái chủ nhật vừa rồi, chủ nhật tế đó là Hòa Thượng Thích Giác Toàn dẫn khoảng 200 Phật tử của hệ phái Khắc Sĩ. Chủ nhật tế nữa đó thì từ tòa Thích Bụi Chánh dẫn khoảng 200 Phật tử. Và chủ nhật cuối cùng á, cho mỗi tháng đó là thầy dẫn các Phật tử chùa Giác Ngộ cũng khoảng 200 Phật tử thôi. Chứ ở địa phương này đó người ta chưa biết đạo, lao động nghèo. Ở hợp tác xã Lê Minh Xuân mà láng Lê Bào Cò khổ cực lắm. Mà người khổ cực á, người ta ít có màng đến đời sống tâm linh, đời sống văn hóa, đời sống tri thức. Người ta chỉ có gọi là phải giải quyết các vấn nạn là cơm áo gạo tiền thôi. Phú quý sinh lễ nghĩa được hiểu rộng là gì? Khi mà giàu rồi đó mới nghĩ đến văn hóa, tri thức, tâm linh và những cái giá trị cao quý khác. Cho nên á, cái giới thứ 10 này là khó giữ lắm, nhưng mà mình du di được. Như vậy đó là 1/3 trong tổng số 160 giới tử tiếp nhận bát quan trai giới, tức là không có tiếp nhận giới này đó thì cũng không mắc mát được cái gì. vì 7 ngày mình ở đây có chi tiêu cái gì đâu, có sử dụng đến tiền đâu. Chỉ có điều là chúng ta không cạo đầu thôi, mà không cạo đầu thì không đắp y được, thế thôi. Nó chỉ khác chừng đó thôi. Còn về nội dung, về giá trị, về biểu tượng là giống nhau hết. Nên thầy hy vọng đó là những khóa tu về sau đó, chúng ta phải giữ được cái đẳng cấp tối thiểu là 160, giống như là khóa tu thứ nhất này. Và thầy Ngộ Dũng, thầy Quảng Tính phụ trách về đăng ký đó, cho biết là đã giới hạn những vị ở tỉnh xa, nhất là những vị chỉ có phát tâm bác quan trai giới thôi, thì giới hạn này. Chỉ nếu mà không giới hạn đó, cái số lượng đó nó tối thiểu là 200 người cho cái khóa tu thứ nhất này. Vì lần đầu mình muốn ưu tiên cho những người xuất gia làm sa di, sa di ni. Mấy lần chúng tôi gặp Hòa Thượng Phước Huệ ở tại Mỹ đó và tại Úc, thì hệ thống chùa của Hòa Thượng đó, mùa ẩn cư là có xuất gia đoạn kỳ. Hòa Thượng cho biết đó, trung bình là 7-10% trong tổng số các Phật tử xuất gia đoạn kỳ đó trở thành là người xuất gia luôn. Ở châu Âu đó, Hòa Thượng Thích Huyền Vi cũng thường xuyên tổ chức những cái khóa tu đó khi ngài còn sống, và cái số lượng tỷ số tương tự đó, từ xuất gia đoạn kỳ trở thành xuất gia luôn, cũng đạt được như thế. Thì thầy cũng tin rằng là trong 160 các Phật tử thiện nam tín nữ xuất gia đoạn kỳ lần thứ nhất là giờ giấc ngộ đó, cũng phải có tối thiểu là được 10 người trở thành xuất gia luôn. Thấy vỗ tay giòn giả lắm, không biết là có giòn giả tương tự không. Lúc mà mình chưa đi tu á thì mình tưởng là làm tu sĩ là khó lắm. Thực tế là khó, nhưng không phải là khó lắm. Cái khó gì đi nữa, nếu không quyết tâm đều làm được hết á. Cho nên là chúng ta hãy cố gắng làm được những việc khó làm. Hôm nay đó, Tam Sư Thất Chứng á, truyền giới cho các quý vị điều rất là quý phục. Thì có nhiều Phật tử thành đạt, có nhiều Phật tử có ngoại hình đẹp, nhưng mà không tiếc đi mái tóc của mình, đã phát tâm xuất gia. Đó là việc khó làm thứ nhất rồi. Mà ở tại chùa, mà dù chùa Giác Ngộ mình á, sàn nào cũng là lót bằng đá hết trơn á, tiêu chuẩn 3 sao à. Chết tiền là tiêu chuẩn 5 sao. Thì cái chỗ ở đó cũng rất là giới hạn. Mỗi người có 2 mét vuông thôi. Mình giàu có ở nhà mình có phòng riêng. Có người đó, một cái phòng riêng đó là 30 mét vuông, 50 mét vuông. Bây giờ phải ở chung có 2 mét vuông, ở tập thể nữa. Cũng là việc khó, nhưng mà làm được. Trước đây đó, ở nhà mình thích gì làm cái đó. Bây giờ mình vào trong quy củ này nếp, giờ thức, giờ tụng kinh, giờ nghe pháp, giờ ngồi thiền, giờ ăn, giờ chỗ ngồi, tất cả đều theo quy định hết. Và làm được điều đó đó, chúng ta vượt qua được cái tôi cá nhân, cái tôi gia đình và cái tôi xã hội. Rồi chúng ta được phân công làm những cái việc rất là vặt vãnh. Bên ngoài mình nói, tôi có vai trò lớn thế này, tôi nhờ là gia nhân của tôi, người là giúp việc của tôi, 20 người, 30 người ta làm cho tôi đụng ngón tay chưa cho mệt. Nhưng vào ở trong đây tôi rồi, theo phân công bình đẳng hết. Rồi cũng phải làm, cũng là một cái bài thực tập, bài test, để vượt qua cái tôi. Thiền sư Nhất Hạnh có kể lại với thầy, vào năm 2005, trong chuyến về đầu tiên sau 39 năm lưu vong, Thì những cái khóa tu lần mai đó diễn ra phần lớn vào tháng 7, gồm có 3 khóa, được gọi là khóa tu gia đình, tức là giới gia chánh ấy, phần lớn là giới trí thức, giới kinh doanh, dẫn trong một gia đình đến cắm trại ở làng Mai. Làng Mai khi chưa đến mình tưởng là cái nơi là dữ tợn lắm, tại vì ta chụp vào những cái mùa rất là đẹp, cảnh hoa, cảnh vật, cảnh người, cảnh thiên nhiên rất là đẹp, nhưng nó nằm ở trong cái khu vực khỉ kho gò gái, nó cách cái thành phố Bọt Đô đó khoảng 120 cây số, mà Bọt Đô đó là một cái thành phố ở miền Nam chứ không phải là trung tâm, không có xe buýt nào đi vô, phải đường rước hết á, mặc dù đất nó rộng mấy chục mẫu và mua từ cái trang trại mà khoảng 100.000 euro thôi, rồi chuồng ngựa đổi lại thành nhà ở, chuồng ngựa lớn thì đổi lại thành chánh điện, rồi phòng cái nhà của chủ đó thì để lại là phòng làm việc, phần lớn là ngủ ngoài trời hết. Thì ở phương Tây người ta có cái văn hóa cắm trại rất là mạnh, mà ta thích rồi là phơi nắng, cho nên mọi người mang theo một cái mùng mà cái kiểu cái dù á, rất là đơn giản thôi, nhưng mà bằng trí tuệ của thiền sư Nhất Hạnh, trung tâm Làng Mai đã tạo ra một sức thu hút lớn cho giới trí thức và giới kinh doanh đến đây tu học. Mỗi một kỳ không dưới 700 người, chứ nếu là một nhân vật nào khác là khó lắm, vì cái chỗ khỉ kho gò gái mà ai mà muốn vô. Điều đó mà thấy cái đẳng cấp của thiền sư Nhất Hạnh là đáng nể. Thì thiền sư chia sẻ cái kinh nghiệm là gì? Những người Pháp là người ta ghét nhất là làm nhà vệ sinh. Thì thiền sư Nhất Hạnh đó là phân công cho đệ tử của mình, giao cho những Phật tử Pháp gọi là quét dọn nhà vệ sinh. Còn đăng ký giới tử của các nước khác thì là công việc khác. Thì lúc đó là các ông Tây, nhất là giới trí thức, người ta khó chịu lắm. Trời ơi, đến đây là bị đì, ghét cái gì chờ cho của đó. Nhưng mà làm đến cái ngày thứ ba bắt đầu thấy vui, làm sao là xung phong làm nhà vệ sinh. Thì sư Nhất Hạnh kể cái này nhiều lần lắm, cho tôi nghe cá nhân trực tiếp và nghe từ các băng giảng của thiền sư nữa. Đó là bài học vượt qua cái tôi. Chúng ta phải hiểu được cái giá trị đó thì tự động vào chùa làm công quả, hay là mình tu suốt giai đoạn kỳ, hay là tu luôn á, chúng ta không còn sanh nặng nữa. Tự động cái thói sanh nặng nó mất đi, vì chúng ta biết là mình xung phong làm, tự nguyện làm, mình làm cho chính mình thôi. Mặc dù danh nghĩa là Phật sẽ cho chùa đấy, thật ra làm cho chính mình. Bắt đầu cho chính mình á, mà còn đi sanh nặng nó giống như đánh bài một mình mà có ăn gian nữa. Không, mình đánh à, mình đánh hai vai, vừa là người và vừa là kẻ đối lập, rồi ăn gian nữa còn gì nữa, đầu chơi. Cho nên là không ăn gian với chính mình bằng những cái thói sanh nặng. Chúng ta phải tận dụng cái cơ hội tu gieo duyên á, để mà gỡ bỏ cái tôi, sống giản đơn, sống hài hòa, sống bình dân, sống tập thể theo sự phân công của tăng đoàn, mà chúng ta không cảm thấy khó chịu, có nghĩa là cái tôi của mình đã rơi xuống, và đây là cái giá trị lớn nhất mà chúng ta đạt được. Cho nên đó là những vị mà mới vào chùa đó chỉ cho làm các công việc giản đơn thôi, là hay rau, rửa rau, làm nhà vệ sinh, bữa củi, là kéo giếng, làm những việc vặt vãnh thôi. Phải hiểu việc đó thì mới vượt qua được cái tôi. Mà vượt qua được cái tôi rồi là tôi rất dễ thành công. Đó là giá trị lớn nhất của sự tôi. Thì thầy xin kết thúc tại đây.
Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng tu muốn thỉnh và ấn tống các bài pháp thoại trong khóa tu Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng âm thanh, sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo cũng như kinh sách và các bài pháp thoại của Thầy Thích Nhật Từ, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Chùa Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-3839-4121, 08-3833-5914, 08-2219-5250. Website www.chuagiacngo.com, www.đạophậtngaynay.com, www.quỹđạophậtngaynay.com, www.phậtam.com, email chuagiacngovn@gmail.com.